Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý, nhưng trong thâm tâm rất khó chịu. Tôi rủa thầm mình đã dại dột đem chuyện riêng tư ra kể cho người khác nghe, và quyết định từ đây sẽ phải tránh cái thói nhi nữ thường tình này. Khi tôi về nhà thì Liu Chan đi làm chưa về. Tôi không biết sẽ phải nói sao với hắn. Liệu tôi có nên cho hắn biết ý định vẫn muốn tiếp tục trở về với lão sư hay không? Tôi cố gắng chuẩn bị một thái độ, nhưng tâm trạng cứ rối bời, không biết phải làm gì. Trong lúc thất vọng cùng cực, tự nhiên tôi nhớ đến một câu kinh quen thuộc: nếu có chúng sinh nào chịu mọi khổ đau, một lòng xưng niệm tên hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tức thì Bồ Tát Quán Thế Âm quán sát tiếng kêu cầu ấy, độ cho họ thoát khỏi khổ não. Tôi vội vã cung kính chắp tay thành tâm niệm lớn: Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi không biết mình đã niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm bao nhiêu lần, nhưng tự nhiên trước mắt tôi bỗng có một luồng sáng hiện ra sáng chói. Giữa luồng ánh sáng đó có một dòng chữ lớn: con hãy tập yêu thương. Tôi cảm thấy toàn thân rung động mãnh liệt, như có một luồng điện ở đâu rót vào đầu óc u tối của tôi, khiến nó bừng sáng. Tôi giật mình thảng thốt kêu lên: phải rồi, đó mới là giải pháp cho tình trạng hiện tại. Chỉ trong giây lát, tôi ý thức ngay rằng từ trước đến nay tôi đã nghĩ về mình quá nhiều. Tôi chỉ quan tâm đến nỗi khó khăn của riêng mình mà chẳng bao giờ chú ý đến nỗi khổ tâm của người khác. Tôi chỉ muốn điều này hay điều nọ, nhưng chẳng bao giờ tự hỏi hành động của tôi đã gây ra đau khổ cho người chung quanh như thế nào. Tôi đã làm cha mẹ tôi không hài lòng, đã làm cho chồng tôi bỏ đi, đã khiến cho hai đứa con của tôi phải chịu thân phận mồ côi chỉ vì tôi tham lam ích kỷ quá. Tôi tưởng rằng tôi đã thay đổi, nhưng thật ra tôi không hề đổi thay gì hết. Dẫn chứng nào tật ấy? Tôi chưa bao giờ biết yêu thương. Làm sao tôi có thể giúp đỡ ai khác khi không hề có tình thương? Tôi có cảm tưởng như gánh nặng trên vai đã được ai đó nhấc đi, và đầu óc tôi trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Tôi ý thức rõ rệt những sai lầm mà tôi đã tạo, những phản ứng nhất thời mà tôi đã làm, tất cả chỉ vì muốn thay đổi mọi sự theo ý muốn mình. Phải chăng đó là biểu hiện của một lòng tham không đấy? Giờ đây tôi đã hiểu, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả để lo cho Rio Chan. Tôi sẽ chờ hắn về để xin lỗi hắn, để kể cho hắn nghe những điều khát khao thầm kín vẫn nung nấu thâm tâm tôi. Tôi sẽ nói về quan niệm chí tâm thành ý mà tôi đã học hỏi được. Với một tình yêu chân thành, tôi sẽ tâm sự với hắn về những kinh nghiệm lạ lùng đã xảy ra cho tôi, và hắn sẽ hiểu, sẽ thông cảm. Rio Chan kiên nhẫn nghe tôi thổ lộ tâm sự, rồi cười lớn: này Satomi, em nghĩ rằng người ta có thể giải quyết được những nỗi khổ đó qua đức tin tôn giáo hay sao? Đó chỉ là một ảo tưởng. Tôn giáo chỉ là một trò bịp bợm, một thứ thuốc độc, một loại nha phiến cho những tâm hồn yếu đuối. Thời đại này mà em còn giữ những tư tưởng cổ hủ đó ư? Hãy mở mắt mà xem, những tên tu sĩ lưu manh đang dọa nạt quần chúng bằng những danh từ như tội lỗi, hình phạt, rồi kêu gọi đóng góp tiền bạc cho các cơ sở tôn giáo để chuộc tội này nọ. Đó chỉ là một hình thức ăn xin, những kẻ ăn xin đó thì cứu giúp gì được ai? Con người không có ai xấu cả. Nếu họ có một đời sống vật chất đầy đủ, họ xấu vì thiếu các điều kiện này nên mới phải làm chuyện săn bẫy. Để ta nói cho em nghe một trật tự mới trong xã hội, nhờ đó tất cả mọi người đều được sung sướng thật sự. Sở dĩ người ta thiếu thốn đau khổ vì trong xã hội có kẻ giàu và người nghèo, có sự hơn kém thua thiệt. Nếu tất cả đều bình đẳng, đều giàu sang, đầy đủ như nhau thì đâu còn đau khổ nữa. Đó mới là giải pháp đúng đắn nhất, và đó chính là chủ nghĩa xã hội. Những người theo chủ nghĩa này quyết tâm tranh đấu cho quyền lợi của quần chúng, sẵn sàng hy sinh tính mạng mình cho quyền lợi chung. Đó mới là những bậc thầy đáng kính trọng. Chủ nghĩa xã hội chính là một tôn giáo mới mà mọi người đang mong đợi. những người theo chủ nghĩa này chính là những tu sĩ mới của thời đại hiện nay. Tôi bàng hoàng trước những câu nói hùng hồn của Rio Chan. Làm sao một kẻ thất học như hắn lại sử dụng được những danh từ mới mẻ văn hoa như vậy? Hiển nhiên, hắn đã học hỏi những trò này trong khi tôi vắng nhà. Rio Chan đắc chí nhìn tôi nói tiếp. Này, Satomi, em biết ta tôn trọng tự do riêng của em, nhưng ta không thể làm ngơ khi thấy em trở nên nạn nhân của những tên tu sĩ chuyên bán nhà phiến đó được. Chúng và cái gọi là tôn giáo của chúng cần phải bị tiêu diệt càng sớm càng tốt. Từ nay ta cấm em không được bén mảng đến những nơi chốn đáng khinh bỉ đó. Nếu em không nghe lời ta thì đừng có trách. Càng nói, Rio Chan càng trở nên hung dữ. Cặp mắt hắn quát lên như muốn ăn tươi nuốt sống một đối thủ vô hình nào đó. Hắn tiếp tục nói về chủ thuyết xã hội mà hiện nay hắn đang cố gắng cổ xướng trong giới nhân công, nhưng tôi không còn muốn nghe nữa. Tôi tủi thân ôm mặt khóc tấm tức. Trước mắt tôi, Rio Chan không còn là một cậu bé hiền lành nhút nhát ở gánh hát năm nào nữa. Hắn cũng không còn là một thanh niên chăm chỉ đi phân phối báo cho các đại lý, mà đã trở nên một con người khác hẳn. Hiển nhiên, hắn đã thay đổi nhờ những liên hệ với một tổ chức chính trị nào đó. Rio Chan cho tôi biết hắn đã bỏ việc phân phối báo và trở nên ký giả một tập san thuộc nhóm xã hội. Hắn còn đảm nhận việc tổ chức các buổi học tập cho những người mới gia nhập tổ chức này. Tôi im lặng nghe Rio Chan hùng hồn diễn giảng. Đáng lẽ ra tôi phải thất vọng lắm mới phải, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy mình bình tĩnh một cách lạ thường. Tôi biết Rio Chan đã thay đổi, nhưng chính tôi cũng đã đổi thay. Hiển nhiên, đời sống của chúng tôi không còn như xưa nữa, mà bước vào một ngã rẽ mới. Vì Rio Chan đã bỏ việc phân phối báo cho các đại lý để dấn thân vào những hoạt động khác, nên cuộc sống của chúng tôi trở nên túng thiếu hơn trước, phải dè sẹn lắm mới đủ ăn. Tuy nhiên, tôi chỉ coi đó là một thử thách. Tôi biết mình không thể thay đổi được hoàn cảnh như ý muốn, nhưng đồng thời cũng biết rằng mình có thể thay đổi được thái độ của mình đối với hoàn cảnh bên ngoài. Nếu giữa tôi và Rio Chan có duyên nợ gì với nhau thì dĩ nhiên tôi phải trả cho hết. Nhưng điều này không có nghĩa rằng tôi phải từ bỏ việc học đạo của mình. Rio Chan không muốn cho tôi lui tới những nơi chốn có tính cách tôn giáo, nhưng không thể cấm tôi tu học tại nhà. Không thể trở lại với lão sư, nhưng tôi vẫn có thể thực hành những phương pháp tôi đã được học hỏi. Tôi dọn dẹp lại căn nhà, thiết lập bàn thờ chư thần và tiếp tục tu tập phương pháp tĩnh tọa Kanagara Nomichi. Tôi thường tĩnh tọa rất lâu, có khi từ sáng đến tối, và cuối cùng phát âm những chữ A, E, I, O, U thật rõ ràng với tất cả mọi năng lực trong người. Lúc đầu việc tu tập của tôi làm nhiều người trong xóm hiếu kỳ xúm lại xem. Trẻ con cũng bắt chước tôi kêu A, A, U, U, O, O ôm sòm, nhưng dần dần người ta quen đi và không làm phiền gì tôi nữa. Ngoài việc tĩnh tọa, tôi còn nghiên cứu pho sách Kojiki của thần đạo để tìm hiểu thêm những ẩn nghĩa trong đó. Tôi chú trọng vào việc phát triển định lực vì nó là một năng lực quan trọng, có thể giúp người ta thích ứng được với những hoàn cảnh thay đổi bên ngoài. Cuốn sách nói rõ rằng một người có định lực cao có thể hoàn toàn làm chủ được mình cũng như hoàn cảnh đời mình, bất cứ chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến họ được. Tôi thực hành nhiều phương pháp khác nhau, từ việc nhịn ăn để kiềm chế thể xác đến việc tẩy uế thân xác bằng nước lạnh. Vào mùa đông, dù tiết trời lạnh thế nào, tôi cũng chỉ khoác trên mình một tấm áo mỏng. Khi thực hành nghi thức tẩy uế bằng nước lạnh, dù nước đã gần đóng thành băng, tôi vẫn cố gắng chịu đựng, xối nước lên khớp người để tẩy uế những ô nhiễm đã bám vào thân thể tôi. Bất chấp mọi khó khăn cực nhọc, tôi kiên trì thực hành các nghi thức vì biết đường đạo là một hành trình rất gian nan. Nếu không cố gắng người ta không thể thành công. Trước cửa nhà tôi có một mảnh sân hẹp mà trẻ con lối xóm thường tụ tập chơi đùa. Hàng ngày mỗi khi thờ cúng thực hành các nghi thức tẩy uế xong, tôi thường mang lễ vật như oản xôi chia cho lũ nhỏ trong xóm. Gia đình bên cạnh nhà tôi có nuôi một con chó nhỏ tên Koro. Con chó này cũng hay chầu chực trước nhà tôi để xin ăn. Ít lâu sau, gia đình đó dọn đi nơi khác, bỏ con Koro lại. Con chó trung thành cứ chầu chực trước nhà chủ cũ, kêu lên những tiếng ảo não bi thương. Khi đói, nó chạy qua bên nhà tôi để được cho ăn. Nhưng ăn xong, nó lại bỏ về trước cửa nhà cũ, nằm rên rỉ. Một hôm, không thấy nó đến như thường lệ, tôi kêu gọi mãi và hỏi lũ nhỏ trong xóm, nhưng không ai biết con chó đã bỏ đi đâu. Vài hôm sau, đang tỉnh tọa thì nghe tiếng động và thấy con Goro ở đâu chạy vào ngoắc đuôi mừng rỡ. Tôi đưa tay bồng con chó vào lòng vuốt ra thì thấy trên cổ của nó có một vết đau đâm rất sâu, chạy dài xuống bụng. Dường như nó đã bị ai lột da mổ thịt. Tôi thất thanh kêu lên: "Goro đã chết!" Và đột nhiên tỉnh lại. Thì ra trong lúc nhập định, tôi đã nhìn thấy con Koro có lẽ đã bị người ta bắt giết làm thịt. Vào lúc đó, những con chó vô chủ lang thang ngoài đường bị bắt giết thịt không phải là một điều lạ. Hiển nhiên, con Koro không ra ngoài số phận đó, nhưng có lẽ nó nhớ đến ơn tôi nuôi nấng nên tìm đến báo tin. Tôi xúc động khóc lóc mất mấy ngày rồi mua hương hoa phẩm vật, tụng kinh siêu độ cho nó. Tôi tập trung định lực chân thành cầu nguyện, và khi hoàn tất nghi thức cầu siêu, tự nhiên tôi có cảm tưởng rằng con Koro đã thoát kiếp chó. Đây là một sự kiện lạ lùng, không hiểu sao tôi lại cảm biết được như thế. Dường như có một cái gì đã cho tôi biết mà tôi không thể giải thích. Nhưng tôi biết đó không phải là sự tưởng tượng hay tự kỷ ám thị, mà là một cái biết đến rất tự nhiên. Khoảng một tuần lễ sau, tôi đang tĩnh tọa thì thấy một người đàn ông lạ mặt ở đâu bước vào. Tôi biết cửa nhà đã khóa kỹ, người lạ không thể vào được trừ khi đó là kẻ gian. Lúc đó chúng tôi nghèo túng lắm, trong nhà chẳng có gì quý giá cả, nên thay vì hoảng hốt, tôi tập trung định lực để đối phó. Có lẽ khả năng tập trung của tôi đã khá cao, nên chỉ trong thoáng giây, tâm hồn tôi đã hết sức bình tĩnh. Tôi biết mình không ngủ mê hay gặp ảo giác, mà thấy rõ đó là một người đàn ông trung niên, mặt mày sáng sủa, mặc kimono hiệu Oshima rất đắt tiền. Ông này đứng yên trước mặt tôi một lúc rồi lên tiếng: "Thưa bà, tôi là cha của Tamatoro. Khi còn sống, tôi làm nghề cho dây nặng lãi. Cái nghiệp xấu này ám ảnh tâm thức tôi rất nhiều, nên khi qua đời, tôi phải sống trong một cảnh giới tối tăm nặng nhọc. Lúc nào tôi cũng có cảm giác như đang ở trong một vũng bùn nhầy nhụa, muốn ngoi lên nhưng không sao ngoi lên được. Càng cử động thì càng bị lún sâu xuống. Thưa bà, Khi còn sống, tôi chẳng làm điều gì quá xấu, nhưng cũng chẳng làm điều gì tốt đẹp, nên sau khi chết, thần thức cứ vật vờ trôi nổi trong cảnh giới bùn lầy nước động này mãi. May thay nhà tôi là người hiền lương, thường tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức cho tôi. Hàng ngày tôi nghe được lời kinh của nhà tôi cầu nguyện nên bắt chước đọc theo. Nhờ đó tôi hiểu được luật nhân quả và quyết tâm sám hối. Đến nay nghiệp xấu đã trả hết, tôi vừa thoát khỏi cái thế giới đen tối nhầy nhụa đó, nên đến đây để nhờ bà chuyển lời cho nhà tôi rằng tôi sắp được siêu thoát lên cõi sáng. Chính nhờ công đức hồi hướng cao cả vô biên của nhà tôi mà tôi được thoát khổ. Tôi muốn nhắn nhà tôi rằng những món nợ người ta dây từ trước xin hãy bỏ qua, đừng tốn công đòi rồi gây phiền muộn cho người khác nữa. Tôi đã không công bình trong việc cho vay nặng lãi. Tôi rất hối hận, xin hãy giúp cho tôi được yên tâm để siêu thoát. Tamataro là một trong những đứa nhỏ hay chơi đùa trước cửa nhà tôi. Cha nó đã qua đời từ nhiều năm nay. Mẹ nó ở vậy nuôi con. Bà làm nghề may, chuyên lãnh hàng từ các tiệm buôn về nhà để may cắt. Mặc dù bận rộn như thế, nhưng hàng ngày bà vẫn khuya sớm tụng kinh rất chân thành. Khi nghe tôi kể lại câu chuyện, bà gật đầu chùi nước mắt. Quả đúng là chồng tôi rồi. Chồng tôi luôn mặc áo kimono hiệu Oshima như vậy. Chồng tôi làm thương mại nên có tiền cho vay lấy lãi. Sau khi ông qua đời, tôi tìm được một rương chứa toàn giấy nợ chưa thanh toán. Xem xét kỹ, tôi thấy ông đã đòi một mức lời quá cao, thực không công bằng chút nào. Do đó tuy còn giữ giấy nợ, nhưng tôi vẫn ngần ngại không biết phải làm gì. Tôi là đàn bà chân yếu tay mềm, đâu biết đòi nợ ra sao. Chắc hẳn khi qua đời, chồng tôi cũng lo lắng, bận tâm về việc này lắm, nên mới không siêu thoát được như vậy. Này nhờ bà cho biết thì tôi mang thùng giấy nợ đi đốt, để chồng tôi không còn phải bận tâm gì nữa. Tôi ngạc nhiên về kinh nghiệm lạ lùng này nên viết thư báo cho lão sư. Trước khi nhận được giấy hồi âm thì một sự kiện lạ lùng nữa đã xảy ra. Một hôm tôi có linh tính rằng ngoài tôi và Ryo-chan, hình như trong nhà còn có sự hiện diện của một người thứ ba nào đó nữa. Vài hôm sau, đang tĩnh tọa, cái cảm giác đó lại nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi bèn tập trung định lực để quan sát, thì thấy có một người đàn bà, dốc dáng gầy gò yếu ớt, đang quanh quẩn trong nhà. Tuy tuổi không cao, nhưng mặt bà đầy những vết nhăn, có lẽ vì quá ưu tư lo lắng. Bà nhìn tôi, miệng cứ mấp máy nữa như muốn nói, nữa lại sợ sệt không nói ra. Bà cứ quanh quẩn bên tôi, nhưng mỗi khi tôi đến trước bàn thờ làm lễ thì bà lại biến mất. Dĩ nhiên, tôi biết đó là một hồn ma, nhưng tôi thấy nó không gây trở ngại gì cho nên tôi không quan tâm. Hôm sau trong lúc tĩnh tọa, tự nhiên tôi biết hồn ma đó không phải ai xa lạ mà chính là mẹ của Ryo-chan. Một lần nữa, cái cảm giác biết này làm tôi bối rối. Để kiểm chứng cái năng khiếu ấy, chiều hôm đó tôi hỏi Ryo-chan. Này Ryo-chan, khi còn sống mẹ anh là người thế nào? Sao không mấy khi anh nói gì về mẹ anh hết? Gia đình ta có 4 anh em. Khi mẹ ta qua đời thì ta mới lên 3 tuổi, và đứa em nhỏ nhất mới được 6 tháng. Ta không biết gì nhiều về mẹ ta, mà chỉ biết tên bà là Shiganko. Bà chết vì bị bệnh lao, năm đó bà mới ngoài 26 tuổi. Tôi suýt kêu lên. Quả đúng là mẹ của Ryo-chan rồi. Một người mẹ qua đời khi con cái còn thơ dại như thế thì làm sao có thể siêu thoát được. Chắc chắn bà đã lo lắng cho con cái nhiều lắm nên trong bà mới bơ phờ như vậy. Qua hôm sau, tôi nhận được thư hồi âm của lão sư. Trong thư ông viết vắn tắt: Con hãy trở về đây ngay, ta chấp nhận cho con được phép tiếp tục học đạo với ta. Thật khó có thể diễn tả được nỗi vui mừng của tôi. những điều mong cầu ao ước đã trở thành sự thật. Khi trước lão sư không nhận tôi vì tôi không được phép của gia đình. Nhưng hiện nay mọi việc đã đổi khác, ông sẵn sàng thâu nhận tôi vô điều kiện. Tôi sung sướng nhủ thầm, lần này mọi việc sẽ tốt đẹp. Buổi chiều tôi ngồi tĩnh tọa rất lâu, nhưng khi vừa xuất định, tôi đã thấy người đàn bà đó đứng trước mặt tôi, vẻ mặt đầy căng thẳng lo lắng. Có lẽ bà đã biết tôi quyết định rời bỏ Rio Tranh để lên đường học đạo. Tôi bèn lên tiếng an ủi, mẹ Shingiko, xin mẹ đừng quá lo lắng như vậy. Con đã quyết lên đường học đạo, nhưng con hứa khi học xong sẽ trở lại săn sóc cho Rio Tranh. Mẹ cứ yên tâm. Hiện nay Rio Tranh đã lớn khôn, đã trưởng thành, tự lo lấy mọi việc được rồi. Mẹ không phải quá lo lắng cho anh ấy nữa. Bây giờ mẹ hãy quay về lo cho chính mình thì hơn. Tôi nói một cách hết sức chân thành, vì dĩ nhiên người ta không thể nói dối một hồn ma được. Ở cõi bên kia, người ta đọc rõ tư tưởng của nhau như mở một cuốn sách. Sau khi tôi nói xong, tự nhiên hồn ma biến mất. Từ đó tôi không hề gặp lại bà nữa. Ít lâu sau, tôi lên đường trở lại Shikoku để học đạo với lão sư. Lần này tôi ra đi với một tâm trạng thoải mái, không vội vã hay luyến tiếc như lần trước. Trên xe lửa, tôi có nghĩ đến Rio Chan. Việc từ bỏ một đứa bé như Rio Chan, lúc nào tôi cũng chỉ coi Rio Chan như một đứa bé, khiến tôi tự hỏi về mối quan hệ giữa mình và hắn. Bất ngờ thay, trước mặt tôi bỗng hiện lên một hình ảnh rõ rệt như một cuốn phim được chiếu trên tường. Đó là một vùng đất hoang vu, cây cối mọc chằng chịt, trông như một khu rừng miền nhiệt đới. Tôi thấy một thanh niên thân thể vạm vỡ, mặc quần áo may bằng da thú, đang khuân một cái chum lớn bằng đất nung vào một hang đá. Trong hang có một người đàn bà cũng mặc quần áo may bằng da thú, đang chăm chú nhìn người đàn ông đó. Người đàn bà đó chính là tôi, và người đàn ông kia chính là Rio Chan. Thì ra chúng tôi đã là hai chị em trong tiền kiếp. Tự nhiên tôi biết được sự liên hệ giữa hai chúng tôi như thế nào. Hình ảnh này hiện ra thật rõ ràng trong lúc tâm hồn tôi đang tĩnh lặng bình yên. Tôi thản nhiên uống tiếp ly trà nóng trên tay, nghe tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ và biết rằng sự ràng buộc giữa tôi và Rio Chan đã chấm dứt. Quả thực, tôi đã phát triển được một khả năng đặc biệt khác thường. Dĩ nhiên, cái khả năng này chỉ là kết quả của nhiều năm tu tập về định lực. Nhưng lúc đó, tôi không phân biệt được rằng cái khả năng thần thông này và sự giải thoát là hai việc hoàn toàn khác hẳn nhau.